Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 216. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 26 tháng 10 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nhật Thiên Tử, câu sau cùng phần văn trường hàng. Phổ vận hành quang minh Thiên Tử, đắc phổ vận nhật cung điện, chiếu thập phương nhất thiết chúng sanh, linh thành tựu sở tác nghiệp giải thoát môn. Trong pháp môn này bao gồm cảnh giới vô cùng rộng lớn. Đại sư Thanh Lương chú giải có nhắc nhở chúng ta: khiến vật an cư lạc nghiệp không được vượt nhật quang, khiến người tiến đức đừng quá pháp nghi. Tuy giải thích chỉ có 4 câu, ý nghĩa sâu rộng vô bờ bến, cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng nhất, chính là bất luận làm ngành nghề gì đều phải chánh đại quang minh. Nhật Thiên Tử tượng trưng ý nghĩa này. Đức hiệu của Bồ Tát là Phổ Vận Hành Quang Minh. Phật Pháp thường nói quang minh biến chiếu, pháp Ngài chứng được cũng chính là sở tu của Ngài. Phổ vận hành nhật cung điện, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó. Quang tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng đức hạnh. Đức hạnh này chiếu soi tất cả chúng sanh khắp mười phương, năng chiếu là trí tuệ đức năng xưng tánh của Bồ Tát. Sở chiếu là tất cả chúng sanh, như trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tất cả chúng sanh, trong này không có sự khác biệt về chủng tộc, không có sai biệt về giới hạn quốc gia, cũng không có khác biệt về tôn giáo tín ngưỡng. Tất cả chúng sanh, đây gọi là phổ độ. Hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới được độ bình đẳng, như mặt trời chiếu khắp đại địa, tuyệt đối không có phân biệt, không có tốt xấu. Đây là tâm thật sự bình đẳng, thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng là bản tánh của chúng ta. Chúng ta cần phải biết. Hiện tại chúng ta dùng tâm này không phải chân tâm, không phải bản tánh. Đức Phật dạy chúng ta không có gì khác. Khôi phục chân tâm tự tánh mà thôi. Kinh điển Đại Thừa thường nói Phật không độ chúng sanh. Chúng ta phải lãnh hội ý nghĩa câu nói này. Vì sao Phật không độ chúng sanh? Vì ta vốn đầy đủ chân tâm bổn tánh. Không phải có được từ bên ngoài. Cho nên độ chỉ là một câu nói suông mà thôi. Nói như hiện nay là một khái niệm trừu tượng mà thôi, không phải sự thật. Đức Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, Ngài không nhận công lao. Không phải nói tôi giúp bao nhiêu người, tôi có bao nhiêu công đức. Ngài không có ý niệm này. Mới thực sự là làm mà không làm, không làm mà làm. Đạo gia nói làm mà không có. Không có này nói một cách sâu sắc, ý niệm đều không có. Như vậy mới thực sự gọi là không có. Đây là tương ưng với cảnh giới Phật. Trước tiên phải nhận thức rõ đối tượng. Đối tượng là tất cả chúng sanh. Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ đây. Đối với hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, tuyệt đối không được phân biệt chấp trước. Chúng ta cùng một tri kiến với chư Phật Như Lai. Trong Đại Kinh thường nói đây là nhập tri kiến Phật. Tri kiến của Phật và quý vị như nhau. Vừa có phân biệt chấp trước, quý vị liền rơi vào tri kiến phàm phu, tức không phải Phật tri Phật kiến. Tri kiến của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tri kiến phàm phu hoàn toàn tương phản với tri kiến của Phật, hư ngụy, ô nhiễm, bất bình. Đây là tâm phàm phu. Tâm phàm phu cũng gọi là tâm luân hồi. Cần ghi nhớ lời Đức Phật dạy: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm quý vị là tâm Phật. Biến hiện ra cảnh giới là cảnh giới Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm Phật sanh cảnh giới Phật. Tâm Bồ Tát sanh cảnh giới Bồ Tát. Sau đó quý vị mới biết tâm thiên nhân sanh cảnh giới thiên nhân. Tâm thiên nhân là gì? ngũ giới thập thiện, tâm thiện. Tâm thiện là nhân, cảnh giới thiện là quả báo. Trồng nhân thiện được quả thiện. Tâm quỷ sanh cảnh giới quỷ, tâm súc sanh sanh cảnh giới súc sanh, tâm địa ngục sanh cảnh giới địa ngục. Tâm ba đường ác là gì? Là tham sân si. Thử nghĩ xem, chẳng phải tâm mình là tham sân si? Tham sân si không những không tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều không tương ưng với ba đường lành. Hay nói cách khác, đời sau được thân người đều không có phần. Làm gì được đến thế giới Cực Lạc làm Phật? Chúng ta đọc kinh mỗi ngày, mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận, mục đích là gì? Không ngoài hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này. Chúng ta nghe cũng không ít, thậm chí lên bục giảng cũng biết nói, cũng có thể nói cho người khác nghe, nhưng vẫn không thể buông bỏ tham sân si. Khi cảnh giới hiện tiền, vẫn bị cảnh giới xoay chuyển, hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Vậy là vẫn trôi lăn trong luân hồi. Nhất định không tránh được quả báo trong ba đường. Vì nguyên nhân này, chúng ta ngày ngày thảo luận, ngày ngày nghiên cứu học tập kinh điển, nguyên nhân không buông bỏ được chính là không nhìn thấu. Nhìn thấu không có gì không buông bỏ được. Trong lòng chúng ta nhất định phải biết, khởi tâm động niệm vẫn tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm vẫn thị phi nhân ngã. Bản thân phải hiểu rõ, đối với kinh giáo ta hoàn toàn không hiểu gì. Tuy ngày ngày đọc, ngày ngày nghe, uổng công nghe, uổng công đọc. Quý vị có ý thức này, vậy là đã giác ngộ. Giác ngộ là biết mình không được, không được tức phải tiếp tục tinh tấn nỗ lực. Sợ nhất là tự cho mình hơn người, cho mình đã thông đạt, vậy là hỏng, vĩnh viễn không có ngày quay đầu. Hay nói, cứ mãi sai lầm như vậy. Cổ nhân nói rất hay, không sợ mê thất phương hướng, chỉ sợ ta không biết quay đầu. Người biết quay đầu nhất định được độ. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật. Mê giác chỉ trong một niệm. Niệm này của chúng ta không xoay chuyển được. Xoay chuyển hồi đầu, tức chúng ta tùy thuận quang minh, tùy thuận trí tuệ, tương ưng với chư Phật Bồ Tát. Tương ưng với tự tánh, tương ưng với trí tuệ đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh. Đây là nhập cảnh giới Phật. Không quay đầu, chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với phiền não, tương ưng với tập khí. Đây là điều đáng sợ nhất. Khi mê, niệm niệm vì mình, không quan tâm người khác. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp trên bục giảng, quý vị quan sát kỹ khởi tâm động niệm của họ, hành vi của họ vẫn là niệm niệm vì mình, không hề thay đổi. Sau khi chuyển đổi, họ khởi tâm động niệm, hành vi cử động không giống nhau, hoàn toàn khác với khi mê, khiến thành tựu sự nghiệp. Nghiệp là sự nghiệp. Sự nghiệp của mọi chúng sanh không giống nhau. Ngày nay chúng ta nói là các ngành, các nghề. Trong cùng một ngành nghề, phân công cũng khác nhau. Thành tựu nghĩa là gì? Nghề mà chúng ta đang theo, làm một cách tận thiện tận mỹ. Câu tận thiện tận mỹ này cũng rất hàm hồ qua loa. Phải đạt đến tiêu chuẩn như thế nào mới gọi là tận thiện tận mỹ? Tương ưng với trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh, đó mới gọi là tận thiện tận mỹ. Bốn chữ này không dễ hiểu, không hạn chế bất kỳ ngành nghề nào. Trước đây tôi từng đưa ra ví dụ, người phụ nữ chủ trong gia đình, quý vị chăm sóc sự nghiệp của gia đình này, quý vị có thể thực hành Phật pháp một cách viên mãn trong công việc của mình. Quý vị mỗi ngày làm việc nhà đã thành Phật, đó là tận thiện tận mỹ. Cho nên Phật pháp gọi là pháp bình đẳng, Phật pháp gọi là pháp thanh tịnh. Trong đoàn thể nhỏ của chúng ta, công nhân dọn dẹp vệ sinh hàng ngày, mỗi ngày vệ sinh môi trường, nếu họ làm đến tận thiện tận mỹ, họ sẽ thành Phật. Thành Phật ngay trong công việc này. Phật pháp Đại thừa nói đến lục độ vạn hạnh, họ đều thực hành tất cả, không hạn chế bất kỳ nghề gì. Quý vị đã giác ngộ, quý vị đã quay đầu, từng ly từng tí đều lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh khắp pháp giới. làm một chút công việc như thế, sao có thể lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh khắp pháp giới? Vì tâm họ không có giới hạn, nghiệp của họ không có giới hạn. Hôm nay dù chúng ta làm nhiều đến đâu, có giới hạn. Vì sao vậy? Vì tâm có phân biệt, có chấp trước. Có phân biệt, có chấp trước là có giới hạn. Dù làm nhiều việc tốt đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua giới hạn của quý vị. Nếu học Phật chân chánh, lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ không có giới hạn. Dù làm ít việc thiện, kinh điển đưa ra ví dụ, bố thí một hào, công đức không cùng tận. Vì sao vậy? Vì tâm họ rộng lớn, họ không có phân biệt chấp trước, cho nên công đức của một hào biến khắp hư không pháp giới. Ta có phân biệt chấp trước, dù bố thí vạn lượng hoàng kim, phước ta đạt được rất nhỏ bé, rất có hạn. Vì sao vậy? Vì ta có giới hạn. Đạo lý chính là đây. Ở đây dạy chúng ta tâm lượng rộng lớn, chiếu soi khắp mười phương tất cả chúng sanh. Tâm này lớn biết bao. Nhà Phật thường nói, tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Thật sự có tâm này, tâm này đã thực hiện, cho nên mới có thể thành tựu sự nghiệp. Bất luận bây giờ chúng ta sống cuộc sống như thế nào, bất luận hiện nay ta làm nghề gì, nếu biết đều là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cuộc sống hiện nay của chúng ta là cuộc sống của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Công việc hiện tại của chúng ta là công việc của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cảnh giới hiện tại của chúng ta là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vấn đề là ta có biết hay không. Vừa mở kinh bổn, rốt cuộc quý vị hiểu thật hay hiểu giả? Hiểu được mấy phần? Chư vị Đại Đức Tổ Sư thường khuyên dạy chúng ta thâm nhập kinh tạng. Chúng ta thường nghe câu này, nghe đến quen thuộc. Rốt cuộc thâm nhập như thế nào? Tâm chúng ta lơ là, không hỏi tiếp nhập như thế nào, thâm nhập ra sao. Nhập chính là thực hành. Quý vị đọc tụng kinh luận, lý giải bao nhiêu? Ta có thể làm được bấy nhiêu. Làm được tức là nhập. Như thế nào gọi là thâm nhập? Sau khi ta làm được, đọc lại kinh này, những điều lý giải được càng thâm sâu hơn. Sau đó sửa đổi việc thực hành của mình. Thực hành vẫn chưa đủ, vẫn chưa viên mãn. Giải giúp hành, hành giúp giải, giải và hành hỗ tương thành tựu cho nhau. Đây là thâm nhập dần dần. Phải biết, tất cả pháp sâu rộng vô tận, không được lấy ít cho là đủ, vậy là sai lầm. Sâu rộng không ngàn mé. Bất luận làm gì, phải biết muốn làm việc này viên mãn. Viên mãn cũng không có giới hạn. Hôm nay cảm thấy rất tốt, còn có thứ càng tốt hơn điều này. Trong lục ba la mật dạy chúng ta về tinh tấn. Nói như hiện nay, mãi mãi cầu tiến bộ, vĩnh viễn truy tìm sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ không lìa tánh đức, lìa tánh đức là không hoàn mỹ. Nhất định tương ưng với tánh đức. Tánh đức là gì? Là quang minh biến chiếu. Phải tương ưng với điều này. Nhật Thiên Tử thực tế mà nói, toàn thể biểu pháp là trí tuệ bát nhã. Không được tách rời trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là tự tánh vốn đầy đủ. Ngày nay trí tuệ bát nhã của chúng ta không hiện tiền. Nguyên nhân là bị chướng ngại ngăn che. Chướng ngại gì? Phiền não chướng ngại. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Ba loại phiền não này chướng ngại trí tuệ đức tướng trong tự tánh chúng ta. Trí tuệ đức tướng vốn là gì? Là thế giới hoa tạng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng. Bản thân mình là Tỳ Lô Giá Na. Ngày nay chúng ta đối với Phật Pháp không dễ khế nhập. Nguyên nhân do đâu? Vì chúng ta dùng tâm phân biệt chấp trước học Phật. Nói với quý vị về Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là một vị Phật. Quý vị liền phân biệt Ngài, liền chấp trước Ngài. Vì thế không thể nhập cảnh giới. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, Tỳ Lô Giá Na là ai? Tỳ Lô Giá Na là chính mình. Thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật là thanh tịnh Pháp Thân của chính mình. Mình là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là gì? Tỳ Lô Giá Na không phải một người, không phải một tướng. Câu này là tiếng Phạn. Kinh điển giải thích cho chúng ta là biến khắp mọi nơi. Trí tuệ quang minh trong tự tánh chúng ta biến khắp mọi nơi. Đức năng trong tự tánh chúng ta biến khắp mọi nơi. Tướng trạng trong tự tánh chúng ta biến khắp mọi nơi. Đây gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật. Trong kinh chư vị đều đọc rất quen thuộc. Ba đời mười phương Phật cùng chung một Pháp Thân. Pháp Thân đó gọi là Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Tỳ Lô Giá Na là chính mình, không phải người khác. Tỳ Lô Giá Na là chỉnh thể của tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới, gọi là Tỳ Lô Giá Na. Lô Xá Na là báo thân Phật. Báo thân chuyên nói trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Tỳ Lô Giá Na là nói chỉnh thể của tự tánh. Lô Xá Na là nói về phần trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân Phật. Thích Ca Mâu Ni cũng là biểu pháp. Ngày nay chúng ta vừa nhắc đến Thích Ca Mâu Ni, liền nghĩ đến ngày xưa Ấn Độ có một người như thế. Vậy thì biết đến khi nào mới nhập được cảnh giới? Thích Ca Mâu Ni là tượng trưng vô lượng vô biên đức tướng trong tự tánh. Bởi vậy trong kinh nói thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân này của chúng ta hiện nay phải chăng là Thích Ca Mâu Ni Phật? Nếu quý vị nói phải, xin chúc mừng quý vị đã thành Phật, đã nhập cảnh giới Phật. Nếu nói không phải, Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy chúng ta, mình là học trò của Ngài, quý vị cách Ngài quá xa. Thích Ca Mâu Ni Phật là một phần của đức tướng trong tự tánh. Đức là năng lực, năng lực biến hóa vô lượng vô biên. Tướng là tướng trạng, mỗi tướng trạng đều không giống nhau. Kinh Phật khó hiểu nhất là biểu pháp. Vì thế, nó là ý ở bên ngoài lời nói. Nếu ta giải thích theo mặt chữ của nó là sai. Cổ nhân nói, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều kêu oan. Cho nên Tánh Tông, Thiền Tông, bất lập văn tự. Vì sao vậy? Vì sợ quý vị chấp tướng văn tự. Bất lập văn tự, văn tự của nó nhiều nhất. Quý vị xem Đại Tạng Kinh, kinh sách Thiền Tông nhiều hơn bất kỳ tông nào. Nó bất lập văn tự nhiều hơn các tông phái khác. Bất lập nghĩa là sao? Không chấp trước văn tự. Không phải không cần văn tự, tuyệt đối không chấp trước. Không những không chấp trước văn tự, tướng trạng cũng không chấp trước. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thiên biến vạn hóa, hiển thị đức năng của tự tánh. Đây là tác dụng của nó. Ý nghĩa này, và trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy tâm sở hiện là pháp thân, báo thân. Duy thức sở biến là ứng thân, hóa thân. Ba thân là một thân. Trong Hoa Nghiêm nói mười thân cũng là một thân. Cho nên nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Những giáo huấn quan trọng này, những câu kinh quan trọng này, chúng ta phải quen thuộc. Không những phải quen thuộc, phải thường khởi quán chiếu theo giáo huấn này. quý vị nắm bắt những nguyên lý, nguyên tắc này, quan sát tất cả các tướng trong thế gian, nhất định có sự lãnh ngộ. Ngộ, trí tuệ khai mở. Quý vị có thể khế nhập. Nhập tức là chứng đắc, đạt được thọ dụng chân thật. Khế nhập phải sâu, phải rộng, thọ dụng mới viên mãn, mới tự tại. Trong đó chướng ngại lớn nhất là ngã chấp. Vì thế tu học Phật pháp, phá ngã là cửa ải đầu tiên. Ngã chấp không còn, vượt thoát luân hồi lục đạo trong tam giới. Nhưng muốn buông bỏ ngã chấp, trước tiên phải buông bỏ thần kiến. Kinh Lăng Nghiêm nói: phương tiện tối sơ. Đừng chấp trước thân là tôi. Thân kiến là cửa ải đầu tiên. Thân là gì? Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng: tứ đại năm uẩn là huyễn tướng, do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Nó không phải ta. Nó là gì? Là ngã sở. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, nó là ngã sở, nó không phải ta. Ngã sở là ta sở hữu. Tôi sở hữu rốt cuộc có bao nhiêu? Lớn chừng nào? Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều là ta sở hữu. Chúng ta sống trên địa cầu này, địa cầu là ta sở hữu. Nếu không có ta sở hữu, ta trú ở đâu? Địa cầu là một thành viên của hệ mặt trời. Hệ mặt trời là ta sở hữu. Nếu ta không có hệ mặt trời, địa cầu đặt ở đâu? Hệ mặt trời là một tiểu tinh hệ của hệ ngân hà. Hệ ngân hà là ta sở hữu. Tận hư không biến pháp giới đều là ta sở hữu. Thân này phải đối đãi bình đẳng với tất cả ta sở hữu. Đừng thiên vị nó. Thiên vị nó là sai. Tâm ta sẽ không bình đẳng, sẽ không thanh tịnh. Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới và thập pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là ta sở hữu. Trong kinh Đức Phật nói: tất cả chư Phật Như Lai là ta sở hữu, tất cả Bồ Tát cũng là ta sở hữu. Tôi là gì? Tôi là Tỳ Lô Giá Na. Tôi là thanh tịnh pháp thân. Không chuyển được ý niệm này, tuyệt đối không thể nhập vào Hoa Nghiêm. Ở bên ngoài Hoa Nghiêm chưa vào cửa. Hay nói cách khác, nếu muốn khế nhập cánh cửa lớn của Hoa Nghiêm, nói như thuật ngữ hiện nay, phải giải phóng tư tưởng. Phải giải phóng tri kiến, quý vị mới vào được. Khởi tâm động niệm vẫn coi thân thể này là ta, còn vì thân này mà tạo nghiệp. Muốn để cho thân này dễ chịu một chút, muốn để nó hưởng thụ nhiều hơn một chút, tạo nghiệp. Trong tất cả pháp bình đẳng, tất cả tôi sở hữu là pháp bình đẳng. Trong pháp bình đẳng, sanh khởi vọng tưởng và ác niệm không bình đẳng. Vậy là sai. Đây là vứt bỏ trí tuệ quang minh, tùy thuận tập khí phiền não. Tập khí phiền não là ngu si, là hắc ám. Phật pháp là quang minh. Đây cũng là điều chúng ta khuyên bảo chư vị đồng tu trong cuộc sống, trong công việc, khi tiếp xúc với đại chúng, tuyệt đối không được tùy thuận tri kiến của mình. Vì sao vậy? Vì tri kiến mình là sai lầm. Tri kiến của mình đều tương ưng với thị phi nhân ngã và tham sân si mạng. Vì thế không gọi là học Phật. Học Phật phải buông bỏ cái tôi. Buông bỏ như thế nào? Ta chưa khai trí tuệ, chưa kiến tánh. Không sao, tùy thuận giáo huấn của Phật. Giáo huấn của Phật ở đâu? Ở trong kinh điển. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta y giáo phụng hành. Chúng ta tin tưởng, không chút hoài nghi. Từng câu từng chữ Phật Bồ Tát nói trong kinh đều tương ưng với tự tánh. Bởi vậy, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là tùy thuận tánh đức. Tuyệt đối đừng cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một người thông minh một chút mà thôi, ta hà tất đi theo Ngài. Ta có chủ trương của riêng mình. Vậy là quý vị sai lầm. Quý vị vẫn đắm mình trong thị phi nhân ngã. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải một người, không được xem Ngài là một người. Chúng ta phải hiểu sâu sắc, Ngài là một tượng trưng của tánh đức, một biểu pháp tánh đức, là trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Kinh điển nói rất hay: dạy ta niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Quý vị từng nghe nói. Nghe nói như thế nào? Không biết dùng, chết trong câu này. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, không biết tự tánh Thích Ca. Duy tâm ta bà, quý vị không biết dùng. Nếu như biết dùng, quý vị rất tự tại. Thật sự biết dùng, trong cuộc sống hàng ngày, quý vị gặp bạn đồng học, pháp sư Giác Hoa là tự tánh Giác Hoa. Duy tâm tịnh độ học hội hoàn toàn ứng dụng. Tâm quý vị lập tức khôi phục chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tánh đức liền hiện tiền. Phàm phu ngày ngày nghe kinh, không nhập được cảnh giới, không thể tách rời vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phiền phức chính là đây. Vì thế cuộc sống vô cùng gian khổ. Học kinh điển cũng rất gian nan. Đây là căn bản. Vứt bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, được đại tự tại. Cuộc sống đại tự tại, học tập cũng đại tự tại. Đúng là pháp hỷ sung mãn. Kinh Phật, Cổ Đức nói với chúng ta, tôn chỉ dạy học của kinh điển là khiến hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng chúng ta ngày ngày học Phật, ngày ngày niệm Phật, rất dụng công, rất tinh tấn, tình hình thực tế như thế nào? Càng học càng khổ. Chúng ta cho đại chúng xã hội thấy hình tượng gì? Là lìa vui được khổ. Người ta thấy y phục đẹp cũng không mang, đồ mặn cũng không ăn, quý vị quá khổ. Họ cảm thấy điều đó rất an vui, rất tự tại. Chúng ta vừa học Phật, niềm vui không còn, ngày ngày chịu khổ. Khiến một số người sợ hãi, không dám học Phật. Họ không thể học Phật, không dám tiếp xúc Phật Pháp. Chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã làm sai, chúng ta biểu diễn sai, khiến họ thấy vậy không dám tiếp xúc Phật Pháp. Vì sao chúng ta biểu diễn sai? Vì bản thân ta hiểu sai ý Phật. Đây là căn nguyên. Hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Kinh Phật khó hiểu. Khó hiểu không phải văn tự khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ ý tại ngôn ngoại. Quý vị nhất định phải hiểu được ý nghĩa bên ngoài văn tự. Phật Pháp giống như bản chỉ đường vậy. Quý vị không thể đem bản chỉ đường ở đây chỉ đi Singapore lại cho rằng bản chỉ đường là Singapore, sai lầm. Ta phải đi theo phương hướng đó. Kinh điển giống như bản chỉ đường. Phật Pháp không ở trong kinh điển. Trong kinh điển không có Phật Pháp. Phật Pháp ở bên ngoài ý. Khi thầy Lý dạy học thường nói, phải hiểu ý nghĩa bên ngoài âm thanh dây đàn. Quý vị mới thật sự giác ngộ, mới thật sự thấu triệt như thế nào gọi là Phật Pháp. Phật Pháp chính là Pháp của tự tánh giác. Không chỉ những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm, mà tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương ba đời đều nói. Nói gì? Đều là nói về bản thân chúng ta. Lìa tự tánh, không có một pháp nào khả đắc. Hay nói cách khác, toàn bộ dạy học Phật Pháp không có gì khác, tìm lại chính mình mà thôi. Thiền Tông nói rất hay, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Quý vị tìm được nó, dạy học Phật Pháp sẽ viên mãn. Bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra là gì? Chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tỳ Lô Giá Na Như Lai chính là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra của chúng ta. Ngàn kinh vạn luận đều nói về điều này. Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này giới thiệu khái lược mà thôi. Nói tường tận chính là Nhất Đại Tạng Giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. trí tuệ chân thật. Hôm nay chúng ta vô cùng cảm thán, chúng ta không nhận thức trí tuệ chân thật của dạy học, hạ thấp nó thành mê tín, hoàn toàn vứt bỏ. Tôn sùng khoa học kỹ thuật, cho rằng khoa học kỹ thuật là chân thật, khoa học kỹ thuật mới là chân lý, được con người dùng phương pháp khoa học chứng thực. Trong khoa học thật sự có chân lý ư? Bây giờ giới khoa học không dám nói nữa. Vì sao vậy? Vì chân lý mà họ chứng thực có thể qua vài năm, nhà khoa học sau đưa ra lý luận mới lật đổ nó. Có rất nhiều trường hợp này, không ai dám nói đó là chân lý. Bởi vậy giới khoa học cũng dò dẫm đường trong bóng tối, đi bước nào hay bước đó, không biết khi nào rơi xuống hố sâu. Phật pháp không như vậy. Phật pháp quang minh biến chiếu, nó không phải lần đi trong bóng tối, rõ ràng minh bạch. Đây là thật. Người bây giờ nhận giả không nhận thật, vậy thì còn cách nào khác? Nghe gạt không nghe khuyên, nói lời tốt đẹp họ không tin, lừa gạt họ lại tin. Xã hội hiện nay chính là như vậy. Phải biết rằng chúng ta rất may mắn, Phật pháp nói thiện căn phước đức nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp, đời này chúng ta mới gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp. Quá khó. Sau khi gặp phải tinh tấn nỗ lực học tập, đừng để đời này trôi qua một cách vô ích. Thật sự tu học không khó. Khó ở chỗ ta có chịu làm hay không. Nghĩa là nói, chúng ta học tập được trong kinh điển những đạo lý, phương pháp cảnh giới ta không thực hành được. Khó ở cửa ải này. Quả nhiên thực hành không khó. Thế như nằm giới, Phật dạy chúng ta không sát sanh, thật sự làm được. Điều này tương ưng với giáo giới của Phật. Không sát sanh là tánh đức, nhân từ, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Chúng ta có thực hành chăng? Có làm được chăng? Khó ở chỗ này. Quả nhiên nỗ lực làm, có gì khó khăn đâu. Từ ngũ giới thập thiện dần dần thăng hoa. Ngũ giới thập thiện là giai đoạn thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Trước tiên chuyển từ hành, chuyển từ sự, sau đó dần dần chuyển từ tâm, chuyển từ lý, chuyển từ tâm, chuyển từ lý, tức nâng đến giai đoạn thứ hai, chuyển mê thành ngộ, đã khai ngộ. Hôm nay chúng ta học Phật, vì sao không khai ngộ? Vì ta không làm được chuyển ác thành thiện. Như vậy chắc chắn không khai ngộ được. Vì sao vậy? Vì ta vẫn còn ác niệm, vẫn còn ác hành. Phải biết rằng ác niệm và ác hành là chướng ngại nghiêm trọng nhất của cửa ngộ. Phật pháp dạy học mọi người đều biết, lấy trí tuệ làm mục tiêu. Hay nói cách khác, khiến trí tuệ bát nhã trong tự tánh chúng ta hiện tiền viên mãn. Đây là mục tiêu dạy học của Phật pháp. Nhưng dùng phương pháp gì? Trí tuệ bát nhã trong tự tánh chúng ta mới hiện tiền. Cần tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh và bình đẳng chính là thiền định. Làm sao khiến tâm khôi phục thanh tịnh bình đẳng? Điều này phải dùng phương pháp trì giới, tam học giới định tuệ. Mục đích trì giới là gì? Mục đích là được thanh tịnh bình đẳng. Nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ. Vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát khắp mười phương pháp giới giáo giới chúng sanh đều dùng một cương lĩnh này. Dù pháp môn nhiều đến đâu, vô lượng vô biên pháp môn đều không tách rời ba nguyên tắc này. Giới học dạy chúng ta chuyển ác thành thiện. Định học dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ. Tuệ học là chuyển phàm thành thánh. Trí tuệ khai, đây là thánh nhân, không phải phàm phu. Chúng ta học Phật, không những không có ác hành, ác niệm đều không được có. Nếu còn ác niệm, quý vị còn có thành tựu gì? Không những đối với người thiện không có ác niệm, đối với người ác cũng không có ác niệm. Nếu đối với tất cả người thiện sanh tâm hoan hỷ, người ác thì hiềm khích chán ghét. Quý vị đã có phân biệt, có chấp trước. Vậy là không bình đẳng, tâm địa đã bị ô nhiễm. Thấy thuận cảnh, người thiện sanh tâm hoan hỷ, bị hoan hỷ làm ô nhiễm. Thấy người ác nghịch cảnh khởi tâm sân nhuế, quý vị bị sân nhuế làm ô nhiễm. Chuyển từ trong tham sân si, quý vị không chuyển được. Đến khi nào không bị thuận cảnh, người thiện làm dao động, chúng ta xưng tán thuận cảnh với người thiện. Xưng tán là vì ai? Không phải vì tôi, vì chúng sanh. Khuyến khích những chúng sanh chưa giác ngộ học theo họ. Bản thân không nhiễm chút bụi trần. Thấy người ác và nghịch cảnh, chúng ta lễ kính, không tán thán. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta như vậy. Vẫn tôn kính họ, tuyệt đối không hề khởi tâm khinh mạng. Không tán thán, khiến người khác thấy tâm thái này liền nghĩ làm sao để học tập. Trong cảnh duyên, vĩnh viễn giữ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của mình. Đời này chúng ta mới có hy vọng kế nhập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Chư vị vừa triển khai kinh văn Kinh Vô Lượng Thọ, câu đầu tiên, phẩm thứ hai nói: cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Quý vị thử nghĩ xem, phải chăng thế giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới Hoa Nghiêm? Cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Vì thế, chúng ta đối đãi với tất cả chúng sanh bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Người này là người thiện hay là người ác? Trong tâm rõ ràng thanh tịnh là tuệ, không có phân biệt, không có chấp trước là định. Đối với họ, tán thán lễ kính là giới. Quý vị đã thực hành tam học giới định tuệ, không được nói học Phật. Ta phải dùng tâm bình đẳng, dùng tâm thanh tịnh. Người tốt hay người xấu đều như nhau, đều không biết. Vậy là quý vị biến thành ngu ngốc. Làm gì có Bồ Tát ngu ngốc? Mọi thứ đều rõ ràng minh bạch, lại không phân biệt, không chấp trước. Điều này thật cao minh. Chúng ta rõ ràng minh bạch, trong đó có phân biệt, có chấp trước, có tốt xấu, phiền não sanh khởi. Họ mọi thứ rõ ràng, trong đó không sanh phiền não. Chúng ta cần phải học bản lĩnh này. Yêu thương bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Họ đang tạo nghiệp, mê muội, làm việc sai. Bồ Tát có thể tùy thuận họ, tùy thuận mê hoặc điên đảo của họ. Vì sao vậy? Tùy thuận họ, họ hoan hỷ, sau đó mới có thể cứu họ được. Nếu không tùy thuận họ, họ làm việc xấu, thôi vậy, mặc kệ họ, chúng ta vĩnh viễn không độ được họ. Họ càng mê càng sâu, càng lúng càng khổ. Bồ Tát tùy căn cơ thị hiện, vì thế rất nhiều Phật Bồ Tát làm ác. Đại sư Thiên Thai nói làm ác, làm ác đó là tâm từ bi, độ chúng sanh trong đường ác, là đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp. Điều này chúng ta không có bản lĩnh, nếu chúng ta làm liền bị chúng kéo xuống nước ngay. Bồ Tát làm được, Bồ Tát có giới định tuệ, giới định tuệ chân thật có thể tùy thuận. Sau khi tùy thuận đến một thời kỳ, Bồ Tát sẽ đưa họ ra khỏi đó. Trong 53 lần tham bái, chúng ta thấy có ác hành. Bà La Môn Thắng Nhiệt Ngu Si, si của tham sân si, chuyên môn độ chúng sanh ngu si đó. Cam Lồ Hỏa Vương sân nhuế, chuyên môn độ chúng sanh sân nhuế đó. Tâm quý vị sân nhuế, tôi sân nhuế còn nặng hơn quý vị. Quý vị giết người phóng hỏa khắp nơi, tôi giết người phóng hỏa còn nhiều hơn quý vị. Những người đó không phục. Anh có thể làm đại ca, đi theo họ. Sau đó những người này dần dần hồi tâm chuyển ý, liền đưa họ ra khỏi đó. Quý vị thấy những vị Phật Bồ Tát đó không có việc ác gì không làm. Phải biết rằng đó là thủ đoạn họ dùng để độ những chúng sanh tội nghiệp đó. Hàng sơ học chúng ta không có định công này, không có trí tuệ này. Trong tứ nhiếp pháp, chúng ta chỉ học được ba điều trước, điều sau cùng không được. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, chúng ta có thể học ba điều này. Đồng sự rất nguy hiểm. Nếu không có định công thật sự và trí tuệ chân thật, nếu học phương pháp độ chúng sanh này, thường hay bị chúng sanh độ mất. Ngày xưa rất nhiều, hiện nay càng nhiều. Nhất định phải tự lượng sức mình mà làm. Năng lực bao nhiêu, ta làm bấy nhiêu. Đến khi bản thân đã đủ năng lực, chúng sanh khổ nạn, chúng sanh làm ác, ta không được từ bỏ họ. Đệ tử Phật môn không bỏ một ai. Người thế gian có tâm phân biệt, tâm phân biệt rất nặng. Người này tạo nhiều ác nhiều, thôi vậy, đừng quan tâm họ, chúng ta tránh xa họ, vậy là sai. Nhất định phải biết rằng họ làm ác là nhất thời mê hoặc, do không có ai dạy, do không ai giúp, họ càng mê càng sâu, càng lún càng khổ, vô cùng đáng thương. Có cơ hội này, chúng ta nhất định phải giúp họ, phải cứu họ về, phải thức tỉnh họ. Đây là từ bi thật sự. Câu cuối cùng, linh thành tựu sở tác nghiệp. Sở tác nghiệp chính là vô lượng vô biên sự nghiệp của hết thảy chúng sanh. Then chốt ở chữ thành tựu. Mọi tạo tác đều là Bồ Tát nghiệp. Đó chính là thành tựu. Nếu không phải nghiệp Bồ Tát, tức không phải thành tựu. Trong Bồ Tát nghiệp, thù thắng nhất là nghiệp phổ hiền. Nghiệp phổ hiền chính là Phật Hoa Nghiêm. Làm sao đem nghiệp của tất cả chúng sanh tạo, bất luận nghề nghiệp nào, đều chuyển nó thành sự nghiệp Bồ Tát, đều chuyển nó thành sự nghiệp của Phật Hoa Nghiêm. Đây gọi là thành tựu, thành tựu viên mãn. Chúng ta nghĩ đến, nếu không có trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tức không có cách nào chuyển được. Tu học của trí tuệ đức năng viên mãn, bước đầu tiên nhất định phải chuyển ác thành thiện. Hay nói cách khác, đối với người ác, đối với nghịch cảnh, đều không được khởi niệm ác. Bắt đầu làm từ đây, phải dùng từ bi thiện niệm khuyến khích và cảm hóa. Đặc biệt chúng ta là phàm phu, không có trí tuệ cao siêu. Người ta làm việc gì, có lẽ họ có dụng ý riêng. chúng ta không hiểu. Giả như chúng ta hiểu rõ, có lẽ gật đầu, cách làm của họ chính xác. Nhìn bên ngoài là ác, bên trong là thiện. Thấy hình tượng là ác, dụng ý rất thiện. Bây giờ nhìn thấy là ác, nhưng mấy năm sau thấy nó là thiện. Trí tuệ của họ cao hơn chúng ta. Ta không nhận ra. Như những vấn đề này gây ra rất nhiều ngộ nhận. Trong mười mấy năm gần đây, chúng tôi đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt đề xướng chuyên tu chuyên hoằng, nhất là khuyên mọi người đọc cuốn Kinh Vô Lượng Thọ này. Đừng đọc kinh khác, trước tiên đọc quyển kinh này 3000 biến. Tôi khuyên chư vị đồng học trên toàn thế giới, điều này truyền đến Bắc Kinh. Lớp học trò của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nghe được, hỏi ông: Pháp sư Tịnh Không làm như vậy có đúng chăng? Sao lại tất cả kinh điển chỉ đọc một bộ? Ông trả lời học trò mình. Ông nói: Chắc Pháp sư Tịnh Không có dụng ý riêng, chúng ta không hiểu. Đây là một cách giải đáp có trí tuệ. Vì sao chúng ta phải làm như vậy? Đây là kinh nghiệm học tập của riêng tôi. Hàng sơ học xem quá nhiều kinh luận, tâm sẽ loạn, ý chí không thể tập trung, tâm lực không thể tập trung. Thành tựu của Phật Pháp ở giới định tuệ, ta nhất định phải biết giới là mấu chốt. Đọc một bộ kinh dễ được định. Nếu một lúc quý vị đọc 3 bộ, 5 bộ, không định được. Vì thế tôi dạy người điều này là có giai đoạn. Trước tiên đọc 3000 bộ là tu định, tu giới tu định. Sau khi đọc xong 3000 bộ, nếu như chuyên tâm đọc, không tiếp xúc với các kinh sách khác, tôi nghĩ thời gian dài như vậy, quý vị sẽ cảm thấy vọng tưởng, vọng niệm trong tâm ít hơn trước rất nhiều. Dụng ý của chúng ta là đây. Vọng niệm ít, phiền não sẽ nhẹ. Sau đó đọc kinh luận mới dễ khai ngộ. Đây là giai đoạn thứ nhất. Vì sao người hiện đại học Phật không nghe nói có người khai ngộ? Chúng ta thấy cổ đức xưa này, như Cao Tăng truyện nói về người xuất gia, Cư Sĩ truyện và Thiện Nữ Nhân truyện nói về người tại gia, khai ngộ rất nhiều. Vì sao ngày xưa có, hiện nay không có? Người ngày xưa tâm chuyên nhất, tâm tịnh, ngoại duyên ít. Người thời nay quá nhiều ngoại duyên, quá loạn, từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, quá hỗn loạn, tâm không định được. Vậy làm sao khai ngộ? Ngày ngày nghe kinh đều không thể khai ngộ. Thời đại không giống nhau, phương pháp cũng không tương đồng. Trước đây tôi theo học với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy dùng phương pháp này, dạy tôi chuyên học một bộ kinh, ngoài ra đều không được xem, cũng không được nghe. Phương pháp này rất hữu hiệu. Sau 3 tháng, bản thân tôi cảm nhận được đối với phương pháp thầy dạy tôi sanh tâm hoan hỷ, tâm thanh tịnh hơn trước. Nghe giảng hay xem sách đều tiến bộ hơn trước. Hay nói cách khác, có thể nghe và hiểu được ý nghĩa âm thanh bên ngoài tiếng đàn, có thể xem hiểu ý bên ngoài lời nói. Nếu tâm không thanh tịnh, không có năng lực này. Năng lực không phải trời sanh, không phải có được từ bên ngoài, tự tánh vốn có. Nếu đoạn trừ những chướng ngại này, năng lực chúng ta khôi phục. Sau khi khôi phục, dễ dàng tiếp thu giáo huấn của thầy. Thầy dạy không cần quá vất vả. 5-3 câu điểm đến quý vị sẽ thông ngay. Thầy Lý giảng kinh Hoa Nghiêm, bản kinh nhỏ này cao nhất thầy giảng 1 tháng là xong. Hôm nay chúng ta giảng đã hơn 1 năm, mới giảng được 2 quyển. Nhưng giảng tường tận như vậy, chúng ta vẫn không quay đầu được, vẫn tùy thuận tập khí phiền não. Vậy còn cách nào khác? Quả thật chúng ta cần phải giác ngộ, cần phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, phải quay đầu. Nếu không, thời quang tốt đẹp của đời này nhất định trôi qua một cách vô ích, chỉ kết duyên với Phật Pháp mà thôi, không thể thành tựu. Thế gian nói điều đáng tiếc, không có gì đáng tiếc hơn điều này. Hôm nay đoạn văn Trường Hàng này chúng ta giới thiệu đến đây.